Chương 7: Những công đức đầu tiên. Thích quá, đưa mắt đến đoạn ấy, Tấn không thể không đọc rõ to: những bông lúa sai quá thường làm gãy mất ngọn cây, cái cành phải rơi, khi những quả chĩu chịch là quá nặng cho nó, cây quá sai thì quả không kịp chín nữa. Ấy cũng in như thế, cho nên sự cực kỳ khoái lạc đã hại mất bao nhiêu tấm linh hồn, hại người khác và hại cả mình, nhất là hại mình. Đọc xong, Tấn nhìn Phúc một lúc rồi khen: tư tưởng hay quá. Này anh, quyển sổ tay này phải đóng bìa da nhân thể mới được. Đường nằm dài trong một chiếc áo khoác Nhật Bản trên một cái ghế ngả lưng nệm nhung điều, một chân đặt trên một cái đầu hổ. Phúc thản nhiên đáp: anh vứt nó vào lò sưởi cho tôi. Cho rằng bạn nói đùa, Tấn lại hí hửng đọc: một người sung sướng quá thì cũng như một đứa kẻ cắp nhà nghề, sớm chạy thế nào cũng bị tóm cổ. Tuyệt thật, sao mà anh khéo góp nhặt được ở sách nào những tư tưởng triết lý thâm trầm đến thế này nữa. Ồ, quyển này nhất định phải đóng bìa da đi thôi, mà đóng đẹp nhất nữa. Phúc mỉm cười thương hại khi mắng bạn: rõ đồ ngu. Tấn cứ đưa cho người nhận đóng sách đứng sau lưng anh mà dặn: quyển này nữa là hết, ông Liệu Khuân về nhà ông đi. Bẩm vâng. Mà quyển ấy ông đóng thêm, đừng tính tiền nữa, phải đóng rất đẹp vào đó. Bẩm vâng. Tất cả thế là ngót 250 rồi. Bẩm vâng, xin cảm tạ hai quan. Trông thấy những đống sách vuông cao lù lù, người nhận sách yêu cầu: bẩm xin các quan cho gọi vài người cùng Khuân xuống giúp cháu thì mới chóng việc được. Phúc phán: anh gọi tất cả chúng nó lên giúp người ta. Tấn ra một góc nhà, bấm vào 6 cái ổ chuông điện, tức thì tài xế, bồi, bếp, thằng xe, người làm vườn và đứa ở gái cùng học tốc chạy lên một lúc như để cứu hỏa. Khi mọi người đã khuân hết các sách xuống, khi người chủ tiệm đóng sách đã khom lưng vái một cái dài, Phúc giơ tay ngăn lại: khoan đã, cần ấy sách thì ông đem về hiệu bằng cách nào? Bẩm quan, con đi xe tay. Mấy cái? Bẩm, dễ phải chất lên 5 xe mới đủ. Thôi, thế để tôi cho ông đi xe ô tô của tôi mà về. Những sách của tôi là sách quý cả, chở bằng xe tay, nếu không rơi cùng đường thì những tay cu li mó vào cũng đến bẩn hết. Bẩm nếu thế thì con đội ơn quan lớn lắm lắm. Phúc đưa mắt Tấn: anh bảo tài xế hộ. Tấn vỗ vai người chủ hiệu đóng sách: hả nhé, đi nhận hàng như thế đã sướng chưa. Tuy đừng bưng một chồng sách ngất ngưỡng, người chủ hiệu cũng khom lưng chào một lần nữa, đến nỗi chỉ suýt nữa thì sách rơi đổ lung tung. Lúc Tấn quay lên, Phúc đã sang phòng giấy, đứng ngắm cái tủ sách mới đóng giá 100 bạc. Anh nói: đấy, được cái tủ này thì cũng khá lắm rồi. Tấn gật đầu: phải, thì mất đến 1000 bạc. Không phải tôi muốn nói đến số tiền to, khá là nói cái giá trị tinh thần, tức là cái học thức của mình. Nếu vậy thì phải chờ khi nào đọc hết tủ sách chứ. Phúc so vai: điều ấy thì không cần lắm, thật thế. Cứ trông thấy mình có nhiều sách, thiên hạ chúng nó cũng đủ sợ mình là tay học thức uyên bác gớm ghê. Mình có đọc cả sách hay không ai mà biết. Tấn cười phê bình gọn: đã đành. Phúc ngồi xuống ghế mơ màng hồi lâu rồi tiếp: thôi thế là xong, rồi thì là tôi sẽ thực hành cái lý tưởng ở đời của tôi, không phải làm gì cả, được mặc thích ăn ngủ và đọc sách mãi mãi. Và viết sách nữa. Nhưng mà khi nào thấy cao hứng lắm mới viết, vì nếu đã viết thì sách phải hay mới được. Đấy anh xem, tôi vẫn chẳng ao ước thế là gì, nhưng bây giờ thì là sướng, vì tôi sắp thực hành được cái mộng đời của tôi. Và tôi dám chắc rằng tất cả những ai đáng gọi là có chút học thức ở đời đều cũng phải mơ mộng như tôi cả, có phải thế không? Có khác là khi họ giàu rồi thì họ không ước ao thế nữa. Phúc phân bùa ngay: đấy anh xem, có phải tôi vẫn trung thành với những ước vọng của tôi không? Có tiền tôi nghĩ ngay phải mua sách. Tấn còn hoài nghi: hãy cứ thử xem chứ chắc gì, người ta ở đời hôm nay còn nghĩ thế này, mai thế khác. Tôi thì quyết không bao giờ tôi thay đổi. Anh đã thay đổi rồi. Phúc trố mắt, coi lời ấy như sự sỉ nhục chi đó. Tấn nói ngay: thì vừa rồi đây chứ gì, những tư tưởng anh đã chép vào sổ tay, ắt anh đã cho là tốt đẹp, thế mà anh đã bảo tôi vứt vào lò sưởi và mắng tôi là đồ ngu. Phúc cười trừ mà rằng: à, ấy là vì những tư tưởng ấy không còn hợp nữa đấy chứ. Tấn hỏi khái: chứ không phải là vì anh đã thay đổi. Không đáp thẳng, Phúc cứ tiếp. Tôi vẫn nói với anh rằng, làm cái thằng tài trai ở đời thì phải để lại chút di tích gì cho đời. Nếu mình có khuynh hướng về văn chương, mình phải làm văn. Nếu mình là thợ vẽ, mình phải đạt được ít ra là một bức danh họa. Bất cứ nghề gì, miễn sao đã tỏ mình là có một cái tài. Chứ nếu ở đời mà cốt ngày ăn hai bữa, thiết tưởng thằng ăn mày nó cũng ăn ngày hai bữa. Còn yến hay cơm nguội thì có khác gì nhau, vì lúc đậy nắp quan thì thằng ăn mày hay thằng trọc phú cũng đến như nhau mà thôi. Tấn cũng nghĩ đến cái lý tưởng riêng của mình. Theo một lời khuyên hợp lý và một lời hứa có thể hão huyền của Phúc, Tấn đã bỏ phăng cái nghề cạo giấy, xin thôi việc để đến với Phúc như một người thư ký riêng. Là vì Phúc đã hứa với Tấn rằng nếu Tấn tìm được một cách buôn bán chi có lợi thì Phúc sẽ hùng thêm vào để hai người buôn chung. Tấn sẽ được đứng chủ, tuy số vốn Phúc hùng vào có thể to gấp đôi hay gấp ba của Tấn. Số tiền 4.000 trúng số, anh này chỉ tiêu mất có 2, vẫn còn giữ được 2. Tấn thấy thế ít quá nên không dám bỏ hãng bảo hiểm như ý đã định. Và đó là Phúc đã lôi bạn ra ngoài cái vòng thầy ký khổ. Hôm kia, Tấn muốn bạn bỏ thêm tiền cho mình đứng chủ một gánh hát Nam Kỳ đi hát rong. Phúc đã lắc đầu, kêu nên tìm một công việc gì đứng đắn, chắc chắn hơn thế, vì sợ Tấn lại chỉ mê một cô đầu hát nào đó nên mới định mạo hiểm thế. Tấn đã thất vọng lắm, nhưng biết làm gì bây giờ, đã đâm lao cố nhiên phải theo lao. Anh biết anh vẫn có thể kiên nhẫn được nữa đấy, nếu giữa hai người không có những điều khó chịu lặt vặt. Điều khó chịu thứ nhất là Tấn bị vợ bạn coi mình bằng thứ mắt nghi hoặc, lắm khi lại lên mặt như bà chủ nữa. Còn những điều khác là ở cái tính thật thà của Phúc đối với người bạn tâm giao. Rất nhiều khi Phúc hay mắng bạn hoặc nói sống sượng. Xét kỹ ra, nếu ở đôi bạn cùng nghèo hay cùng giàu thì cái đó chẳng sao đâu, mà trái lại chỉ tỏ ra sự thân thiết của hai người mà thôi. Nhưng bây giờ hai địa vị đã đảo lộn trái hẳn nhau, mà Phúc thì lại không biết rằng một khi mình đã giàu hơn bạn, ắt phải nhịn bạn, thì dây liên lạc mới khỏi sự đổ gãy. Phúc lại cứ như thường, nghĩa là như ngày xưa, cho nên nhiều khi Tấn giận, tưởng bạn khinh mình, hợm của. Như ngày vừa rồi cũng vậy, Tấn khó chịu lắm. Phúc đã nói cái lý tưởng ở đời, đọc sách viết văn, vì Tấn không có cái ham muốn ấy, không có khiếu làm văn, nên tuy Phúc chỉ là thật thà mà bị bạn coi là mình lên mặt nói xỏ. Tấn đã nghĩ, ừ thì nó viết văn, nhưng ta thì ta làm gì, nếu không để lại dấu tích cho đời thì là không ra hồn người, vậy thì nó chửi ta không phải là người đó sao? Chẳng nghĩ kỹ, Phúc lại tiếp, thật thế, mang tiếng làm gì ở đời, thừa bát ăn mà lại không làm được một việc gì thì nhục một cách lạ. Tấn lại nghĩ, ừ, nó lại kiêu ngạo, không có ta thí cho 20 bạc, dễ bỏng nó được thế này. Có bạc vạn rồi, không có ta chỉ bảo cho những cung cách phong thể, để nó bỗng chốc, nó đã thông thạo thế này. Nó không biết rằng nó quýt, rằng xưa nay vốn nó gàn, và chẳng có ta thì, dẫu đã trúng số 10 vạn, bất quá nó cũng chỉ bất thành nhân dạng mà thôi. Rồi nông nổi, Tấn hỏi, anh đã chắc nếu anh viết sách thì tên tuổi anh sẽ mãi mãi lưu truyền hậu thế? Không phải là dám chắc, nhưng cứ cố gắng chứ. Cái gì bất tử là cái khó lắm, nhưng có khó mới quý. Tấn cười nhạt, theo ý tôi, anh muốn bất tử rất dễ. Gì vậy? Anh cứ đem 10 vạn ấy mà phát chẩn. Ủa, anh này điên hay sao? Vì tôi biết tính anh rõ hơn ai, xưa nay anh có ao ước giàu đâu, xưa nay anh chỉ khao khát làm việc từ thiện. Phúc lắc đầu, anh này bây giờ gàn một cách khó chịu. Tấn cũng chẳng kém, xưa kia chính anh đã gàn, bây giờ té ra tôi lại gàn, dễ hiểu lắm. Vì khi ta có tiền rồi thì ta không gàn nữa, không từ thiện nữa, không ngông hảo cái mồm nữa. Tấn nói vậy chỉ là vì cái thích phản đối, nói để mà nói thế thôi, chứ có ngụ ý gì đâu. Nhưng Phúc thì lại tưởng bạn chửi mình, coi mình giàu mà đểu. Ô hay, anh muốn gì nữa? Tôi đã bỏ ra giúp thiên hạ và họ hàng nhà tôi 1.500 bạc rồi. Tôi giúp họ hàng nhà tôi thì tôi cũng vẫn từ thiện chứ sao? 1.500 đã mấy tí. Đến đây Phúc cáu cực điểm, cả lòng tự ái lẫn lòng tri kỷ của anh đều đã bị thương. Đáng lẽ anh chỉ mắng, câm đi đồ ngu, anh mới sướng mồm. Nhưng vì thấy sự thế nghiêm trọng quá, anh phải cố cắt nghĩa. Lạ thật, đến anh mà cũng lại công kích tôi như người ta thì thôi thôi. Tấn nói chữa, không, tôi chẳng công kích anh đâu, ấy là nói đùa đấy. Sao lại đùa? Trong cái đùa, ít ra cũng phải có 1% tính chất cái thật, chứ không thì ai lại đùa. Vậy thì tôi thử nói anh nghe nhé. Thí dụ tôi trông thấy 1 vạn người bị nạn lụt, bị nhà cháy, vân vân. Lôi họ khỏi cảnh cơ hàng bằng cách nào? Cho mỗi người 1 hào ư, thì họ ăn được 2 bữa, rồi họ cũng chết đói. Cho họ 1 đồng, thì họ được 20 bữa. Ấy là thí dụ mình dám cho phăng đi 1 vạn đồng. Hỏi rằng, kết quả có đáng số tiền bỏ ra không? Làm sao cho xuể được? 1 vạn người tiêu mất 1 vạn đồng, chẳng ai làm nổi điều gì có ích chung, chi bằng tôi để riêng cho tôi, để tôi làm cho tôi một sự nghiệp riêng. Chẳng thà để vặn bạc ấy buôn bán, sinh lợi, mở mang kỹ nghệ, nuôi thợ thuyền cũng là có ích lắm. Mà lại hơn phát chẩn, nếu 1 vạn ấy sẽ đẻ lãi thành 10 vạn nữa, lúc ấy ta sẽ phát chẩn cho 1 vạn, đi cũng chưa muộn kia mà. Ừ, bây giờ thì tôi có 10 vạn đấy, nhưng tôi không làm phúc vội. Tôi chờ khi nào 10 vạn của tôi thành ra 100 vạn, tôi sẽ làm phúc nhiều hơn. Sợ muộn ư, bao giờ lại thiếu số người để ta phát chẩn cho mà sợ. Nghĩ cũng chẳng nên làm mất lòng ông bạn giàu. Tấn gật đầu lia lịa. Phải lắm, nếu thế thì anh nói phải lắm. Phúc còn gặng hỏi, anh đã tin chưa? Anh đã thấu triệt chưa? Biết rồi, biết rồi. Hồi lâu, Tấn thêm, vả lại nói cho cùng thì nào ai công kích anh đâu. Trái lại các báo hoan nghênh anh cũng đã đủ lắm đấy chứ. Phúc thú nhận, tuy vậy lúc nào tôi cũng cứ lo họ chửi tôi. Thật thế, tôi xin cam đoan với anh rằng 10 đêm nay tôi không được ngủ ngon như hồi lúc còn kiết xác. Tấn bấm đốt tay rồi đáp, ừ, mà anh cũng giàu mới được đúng 10 ngày. Thế mà đã phải chịu cái khó nghĩ ngợi như trong 10 năm. Câu nói ấy là câu rất thành thực của Phúc, vì chân anh chưa có cái thói quen của các nhà tư bản để mà giàu điếc sang đuôi. Nghĩa là để mà bưng tai không nghe thấy và bịt mắt đi cho khỏi trông thấy những lời, những cảnh có thể kích thích lương tâm của mình. Tấn nhìn lại thì thấy bạn trông tuy có vẻ đẩy đà, cái mặt trông tuy có vẻ phì nộn, song quả nhiên cái trán có mấy vết nhăn rõ rệt, nó làm cho thần thái có vẻ già hẳn đi, mặc dù cũng có oai vệ và đẹp đẽ thêm ra. Tấn lại cười thầm, gớm cho cái khí phách con người, ấy là mới mất chưa đến 2000 bạc mà đã đau xót thế. Tự nhiên, Tấn thấy cái cần phải nhắc lại để khoe nữa một cách khôn khéo. Chết chữa, thì ra tôi trúng số có 4000, mà số tiền tôi bỏ ra làm phúc cũng tới ngót 400. Tấn tưởng sẽ được phục, chẳng ngờ Phúc nói ngay, thế là anh dại chứ. Đến đây, hai người im một lúc lâu, không ai nói gì nữa. Tấn lại chăm chú ngắm nghía bạn để ngạc nhiên rằng mới trong có 10 ngày mà những cử chỉ của thằng Ngọng bắt được cái đinh khi xưa nay cũng chẳng còn ngượng nghịu trong thứ y phục trưởng giả tột bực, trong cái cảnh trí tráng lệ nguy nga. Còn về ngôn ngữ thì chẳng phải ngôn, vì Phúc vẫn đã có những giọng nói kể cả khinh đời ngay từ khi hãy còn kiết xác. Tấn phải tin rằng con người ta ở đời ai cũng có một số phận, và số Phúc là số hưởng thụ, chứ chẳng nên bảo là chó ngáp phải ruồi đâu. Vì nếu không sao Phúc lại khôn ngoan thế. Phúc chẳng tỏ ra bối rối trong cảnh phú quý chút nào. Mới giàu được có 10 ngày, Phúc đã xử sự như kẻ giàu từ trong trứng giàu ra. Tấn chỉ còn chưa phục số phận về chỗ này. Nghĩa là sao Phúc chẳng có hề tha thiết đến đồng tiền bao giờ, mà sao lại được hưởng như vậy. Sau khi nghĩ thế, Tấn phải tự hỏi, hay cái câu thánh nhân hay đãi khù khờ chẳng chỉ là một câu phương ngôn thôi, nhưng còn là một công lệ. Hay cái lẽ bí hiểm của tạo hóa nó là thế này, đối với kẻ vốn thờ ơ đồng tiền thì cho có tiền, còn đối với những hạng chỉ có nghĩ đến đồng tiền, cả một cuộc đời lăn lóc vì tiền, có thể hy sinh danh dự bố mẹ vì tiền, thì lại bắt xoay sở lắm, chỉ càng sảy vẫy, hành hạ cho điêu đứng, cho ê chề, cho nhục nhằn. Anh chàng này đem so số tiền trời ơi mình được hưởng với số tiền của bạn, rồi mới nghiệm ra rằng xưa kia bạn khinh bỉ đồng tiền hơn mình nhiều lắm. Sau cùng, Tấn chịu hàng phục số mệnh đến bậc, quả nhiên thấy Phúc xứng đáng lắm, rất có thể làm chủ mình lắm, và chẳng những chỉ đáng làm chủ một mình mà thôi. Ấy thế là cái anh bạn giàu của Phúc xưa kia mà bây giờ chỉ còn là người bạn nghèo, thì trước sau vẫn trung thành như nhất, trung thành ở cả tư tưởng. Cho hay nước chảy cũng là thói đời, nên chỉ những sự ghen ghét, những tư tưởng phản phúc của loài người, tuy là dễ phát sinh như trộm cướp vào hội tao loạn, vậy mà ở trường hợp này trong đầu óc Tấn chỉ là một vài ý nghĩ thoáng qua, như gió nồm vào lúc trưa hè, như cái bong bóng xà phòng trước gió, để tỏ rằng số phúc tốt cung nô bọc, còn tha hồ vượng của, và thần tài lúc nào cũng như là mới bắt đầu khởi sắc mà thôi. Cho nên Tấn nhắc, à, chiều hôm nay Trạng sư Thảo mời anh ăn cơm. Phúc giật mình, ấy chết, tí nữa quên, thế có phiền không? Sao? Cả một đêm hôm qua tôi dự định đêm nay thì đi đằng ngày, thế này thì ra mọi sự lại lộn phèo cả, phiền thật. Nhưng vào địa vị tôi thì tôi chỉ cầu được bị phiền như thế. Anh vẫn chả thường khoe mỗi bữa cơm với Trạng sư Thảo là anh được lợi nghìn bạc là gì. Thì cố nhiên, nhưng mà rồi thì cái gì mà người ta không chán, dẫu là cái lợi. Nếu mình được lợi, ắt người ta cũng được lợi bằng mình, nếu không lợi hơn. Vì có cái này thì thật thần tình, nghĩa là phàm cái nhà nào mà Trạng sư tháo mách mình thì y như là giá rẻ, vì chủ nhân toàn là những anh cáo cùng cả. Chỉ có điều này là đáng sợ, nghĩa là cứ đi ăn cơm với ông ấy mãi thì bao nhiêu tiền mình cũng sẽ tậu nhà hết, không làm được việc gì khác nữa. Vậy từ bấy đến nay anh đã tậu mấy cái nhà, tất cả đáng bao nhiêu tiền? Đây anh thử cộng qua hộ tôi xem. Hút đưa ra một quyển sổ tay nhỏ. Tấn ngồi xuống bàn, lấy bút chì dò chép ra giấy tính toán, rồi nói 3.007.915, ấy là chỗ tiền tiêu bằng ngân phiếu. Anh không cộng nhầm đấy chứ? Không thể nào nhầm được. Phúc gật gù mà rằng, ừ, có lẽ đúng đấy. Tôi tính nhẩm vẫn biết rằng đã tiêu mất ngót 4.000.000 trong 10 hôm nay thôi. Rồi Phúc so vai nhăn nhó tiếp, mà mới tậu được có 5 tòa nhà, thế có chết không? Trước kia tôi tưởng trúng số 10.000.000, ít ra phải có lấy 20 nóc nhà là ít. Vậy mà bây giờ mới có 5 nóc nhà mà đã mất hết 4.000.000 rồi, thế có chết không? Còn có 6.000.000 bạc thì làm được trò khỉ gì nữa, rõ nguy quá. Tấn cũng ngạc nhiên hỏi, lạ nhỉ, 5 cái nhà sao đã hết 4.000.000? Phúc gần phát cáu, nguyên cái mình ở này đã 1.000.000 rồi nha, thế lại 4 cái liền nhau ở hàng đào mỗi cái 5.000.000 là đi 3.000.000 nha, thế cái ô tô 5.000.000 nữa có phải là 3.500.000 không? Còn 5.000.000 thì làm Phúc mất ngót 2.000-3.000.000 tiêu vặt. Tấn chỉ còn biết đáp, ừ nhỉ. Phúc lại cau có khổ sở, ấy là chưa đâu vào đâu đấy, ấy là còn bao nhiêu thứ phải mua phải sắm đấy. 10.000.000, khốn nạn, có gì đâu mà ai cũng bảo đã là nhiều. Phúc xòe bàn tay ra phân bua, có phải thế không? Nhưng Tấn vội vã cả cười mà rằng, nhân dục vô nhai, các cụ nói chẳng sai tí nào. Chú thích: nhân dục vô nhai, lòng ham muốn của người ta không có giới hạn, hết chú thích. Phúc lườm Tấn một cái không thèm nói gì cả. Hai người xuống thang vào phòng tiếp khách. Phúc đi đi lại lại, ngắm nghía những bức danh họa tàu, bày lại một cái lọ, sửa lại một nhành hoa, lấy ngón tay phủi một ít bụi trên gỗ, trên kính, với một thứ say đắm nồng nàn như ta hôn hít mân mê án đào kiểm của nhân ngải, chẳng bao giờ lại chán. Chú thích: đào kiểm, má đẹp như quả đào, hết chú thích. Nếu anh có thời giờ, hẳn anh còn đi lau đồ đạc cả một lượt, chứ cũng chẳng để phần cho gia nhân. Anh ngồi vào ghế ở góc này, ngắm nghía xong lại, rồi ngồi ghế ở một góc khác, cố hưởng tất cả cái tráng lệ hào nhoáng ấy. Chợt vợ anh ở phòng bên cạnh sang, thế nào cậu, 10 giờ rồi. Cái gì thế? Ô kia, tối hôm qua cậu đã hứa với em là bây giờ thì đưa cho em để em mua. Nào đã có tiền đâu? Thì cậu ký sách cho em ra băng lấy chứ sao? Chú thích: cô ta nói sách, thành ra sách, hết chú thích. Phúc đứng lên vùng vằng, gớm nữa, vợ con thế này thì rồi vỡ nợ, thật thế. Nhưng vợ anh cố phân trần cho gãy nghĩa, khổ lắm, em nói mãi cậu cứ không nghe ra. Em bảo cái nhẫn kim cương ấy mà có 800 thôi là rẻ không biết đến đâu mà kể. Cả bà luật sư Thảo, cả bà Đốc Hải cũng đồng ý với em, không mua ngay, lỡ họ bán mất. Cậu tiếc em hay sao? Thế thì còn trời đất nào nữa? Cậu phát tài hàng 10 vạn, cậu lại không làm quà nổi em một cái nhẫn 800 hay sao? Nhất là sắp đến ngày kỷ niệm ngày cưới chúng ta rồi. Vì xưa nay Tấn chẳng còn lạ gì những chuyện nhà của Phúc nữa, nên lúc ấy Phúc cũng chẳng ngại nói trước mặt bạn. Kỷ niệm thì làm quái gì? Tôi còn nhớ rằng cũng vào dịp kỷ niệm này năm ngoái, thì mợ tuyên bố với gia đình nhà mợ rằng rất phải hối hận vì lấy tôi. Lời ấy khiến cho người đàn bà lặng người đi, giận chồng không biết để đâu cho hết, và nói: Thế thì cậu bỏ phăng ngay tôi đi, tôi xem. Phúc cười nhạt, sự thật thì xưa nay chỉ có mợ hay bỏ tôi, quả nhiên tôi chẳng có đả động đến chuyện ấy bao giờ. Ôi, chẳng qua chỉ bởi cậu kiết, chứ đã là vợ một người như cậu mà không có nổi cái nhẫn kim cương thì cũng nhục. Phúc cũng nửa nạt nửa mở. Còn tôi cũng xin nói cho mợ biết rằng làm chồng một người như mợ mà lại không biết lừa vợ, mà lại không có vài cô nhân tình thì cũng nhục. Sốt ruột, Tấn khuyên bạn: Một sự đã không từ chối được thì thà ưng thuận phát ngay đi có hơn không? Muốn nâng cao giá trị của người bạn nghèo, Phúc nói: Ấy là vì có lời nói hộ của bác nên tôi nể đấy. Rồi anh ký ngân phiếu xé đưa một tờ cho vợ. Người đàn bà reo lên như trẻ con, có lẽ là để chữa thẹn. Có thế mới được. Đấy, tôi đã muốn gì thì chồng tôi ắt phải chiều tôi. Nhìn theo vợ, Phúc so vai thở dài. Anh thấy người đàn bà ấy rõ mới vô duyên làm sao. Lúc nào anh cũng không quên rằng đối với vợ, từ nay anh chẳng biết cái gì là ái tình, dẫu là cái thứ ái tình chán ngắt của những cặp vợ chồng. Vả lại, biết sao được, vợ anh chẳng hề cho anh biết cái gì là cái đầm ấm của Tào Khang, mà chỉ cho anh được biết cái gì là sự khinh bỉ, là sự chán chường, là sự cay đắng, là lòng phẫn uất. Phúc nhớ đến Bích Tiểu Thư, người ấy lấy anh mới xứng đôi, và nếu vậy thì thử hỏi cuộc đời anh ngày hôm nay nó tốt đẹp ra làm sao. Nhưng than ôi, anh còn nhắc tới chuyện ấy mà làm gì. Phúc thở dài, đành phải nghĩ đến Bích, cô đào rượu. Anh đã toan biểu mồm nhưng tự nhủ cũng còn hơn là không. Vả lại, xưa nay khi anh quay lại xóm ca trường, tất cả bọn chị em cố nhiên đối với anh đã có thái độ khác trước. Anh đã là một ông vua, nếu một ông vua cũng chỉ được cung tần mỹ nữ độ như thế ấy mà thôi. Vốn khinh người rất mực, cái gì cũng coi thường, cũng không ngạc nhiên nữa. Phúc không hề để ý đến cách vồ vập của Bích. Hôm nay nó khác với sự hợm hĩnh của Bích ngày hôm nọ. Người sung sướng vốn dễ tha thứ, cho nên Phúc không nhớ đến hận cũ, cứ tọa hưởng kỳ thành. Và ngay đêm ấy, trong khi nằm bên khai đèn bàn tính với Tấn về tương lai, Phúc không quên nghĩ đến sự để giấu Bích ở một nơi, rồi thỉnh thoảng anh đến hú hí chơi, vô đạo đức một chuyến cho nó sướng cái thân. Sự dự định ấy, anh đã gần quên hẳn vì bận rộn tậu nhà, tậu xe hơi và những việc lôi thôi khác của một người bỗng chốc mà giàu. Nhưng hôm nay, thình lình ý kiến kia trở lại với sức hồi ức của trí nhớ. Bây giờ, anh đã đúc nhà vàng, chỉ còn thiếu người đáng ở cái nhà ấy thôi. Và đó chính vợ anh làm cho anh có cái tư tưởng ăn chơi. Chính là vì cớ ấy mà Tấn bỗng đâu thấy Phúc nói tử tế với mình như thế này. Anh Tấn, thế anh đã nghĩ đến hạnh phúc riêng của ta chưa? Tấn giật mình đáp bằng một câu hỏi. Anh muốn nói gì vậy? Phúc lại còn làm ra mình là người văn chương mà rằng, khi anh đã đúc nổi một cái nhà như thế này thì anh còn thiếu cái gì? Chẳng hiểu hôm nay vì sao mà Tấn bị họa lai thần ám. Xưa nay anh ta vốn rất hoạt bát có duyên, chứ nào có phải hạng dù dò, ngôn bất xuất khẩu cho cam. Ấy thế mà bây giờ chẳng khác gì hoàn toàn mất trí khôn. Tấn đáp lại bạn một cách vô nghĩa lý. Ừ, thiết tưởng anh phải mời cụ ông cụ bà đến đây ở mới phải chứ. Chứ riêng hai vợ chồng anh thế này ở rộng quá, bỏ phí quá. Phúc đành bỏ cái hứng để phân trần. Tôi mời mãi, ông bà tôi không đến đấy chứ. Anh có hiểu tại sao không? Chỉ vì ông bà tôi sợ ở cái nhà to thế này thì họ hàng ra vay mượn, ỉ eo điều nọ tiếng kia nếu không cho vay. Vả lại ông bà tôi, ngoài ý ấy ra, lại còn muốn phân bua với thiên hạ rằng dẫu sao thì vẫn không thèm nhờ tôi. Ấy thế. Tấn lại khuyên bạn, dẫu cụ trái thế nào anh cũng phải cố khuyên cụ, chứ không thể vì thế mà anh thôi, thiên hạ rồi người ta nói. Phúc đã đến lúc bực mình. Miễn mình đối với bố mẹ không có điều gì trái lương tâm, thế là đủ rồi. Còn bố mẹ tôi đến ở nhà này hay không, cái ấy là cái bề ngoài thôi. Và tôi xin nói thẳng anh biết rằng anh là đồ ngu, ấy thế. Tấn trợn mắt. Tôi là đồ ngu? Bẩm vâng. Vì rằng khi tôi nói đến đúc nhà vàng thì không phải là để mời anh đã động đến cha mẹ chúng ta. Mặc lòng anh sắp có thể đổ bừa cho Đức Khổng Tử đã nói thế này, đã dạy rằng thế nọ. Đã hiểu ra, Tấn cả cười mà rằng, à, nếu vậy thì tôi có thể viện rằng Đức Khổng Tử hình như quả thật đã có nói, ta chưa hề thấy kẻ nào mà lại có hiếu với cha mẹ cũng như hiếu sắc. Đó mới là chân lý, mà lại là một chân lý mà ta chẳng có nên làm gì để cho nó thành ra sai lầm. Bẩm vân, thưa Ngô Huynh, thế thì Ngô đệ quả thật đã là đồ ngu hẳn hoi, vì khi Ngô Huynh nói đến nhà vàng và hạnh phúc riêng của chúng ta thì đệ phải nhớ ngay đến Loan và Bích. Được lắm, thế thì Ngô đệ không còn ngu nữa. Nhưng xin phép Ngô Huynh cho đệ được cãi, không có lý cả hai nàng sẽ đến ngự được cái nhà vàng này. Khi ta nói đến cái nhà vàng này, tức là để cho ta phải nghĩ đến một cái bót khác. Chú thích: tiếng Pháp bót là cái nhà, theo cách nói bình dân. Hết chú thích.